giảng từ buổi thứ nhất cho tới buổi thứ ba. Tuy nhiên trước hết, bởi vì hôm nay cũng có, con nghĩ cũng có khá khá nhiều người mình mới học buổi đầu do mình đăng ký hơi muộn, cho nên con sẽ đi đi lại điểm lại những cái thông tin về chương trình học, về lớp học, và ngay cả khi bắt đầu từ thời điểm mình đăng ký học. Trước hết để con chia sẻ màn hình. Trên màn hình của con hiện tại là một đoạn trích mà thầy nói về chương trình Lam Rim giả thoát trong lòng tay. Nếu đạo tràng mình có ai dùng điện thoại quá nhỏ thì con sẽ đọc lại đoạn trích này mà do chính thầy ghi cho ban tổ chức để viết giới thiệu về khóa học. Con xin đọc lại lời của thầy như sau. Tác phẩm Giải thoát trong lòng tay là một trong những bộ luận hay nhất chú giải hai bộ luận nổi tiếng trước đó là Đèn soi nẻo giác của Ngài Atisha và Đại luận về đường tu giác ngộ của Ngài Tông Khách Ba. Mục tiêu sau cùng của việc tu tập Phật Pháp là đạt đến Phật quả. Giải thoát trong lòng tay trình bày chính xác các bước tuần tự mà người tu nên hành theo để đạt được mục tiêu sau cùng. Cách diễn giải rất thực tế của tác phẩm này giúp cho giáo lý về thứ tự tu tập trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người mong muốn thực hành. Mọi pháp tu trong đạo Phật đòi hỏi người tu nỗ lực ở ba giai đoạn. Trước hết, ta cần lắng nghe giáo pháp, chữ tiếng Hán là văn. Tiếp theo là tư duy về những điều đã nghe để hiểu đúng giáo pháp, mình gọi là tư. Và sau đó là thực hành giáo pháp, mình gọi là tu. Ba giai đoạn này được giải thích rất rõ trong tác phẩm này. Vì thế tác phẩm này có tên Giải thoát trong lòng tay. Thì nếu nếu đạo tràng mình có đọc qua, tìm hiểu kỹ về khóa học trước khi đăng ký thì con nghĩ chắc chắn mình cũng đã đọc qua được phần bình luận này của thầy về tác phẩm Giải thoát trong lòng tay. Ở đây có một số điểm quan trọng con muốn chỉ ra. Và con cũng xin nói thêm là trong trong các buổi ôn tập mà do con phụ trách, con sẽ không đơn thuần là tua lại những gì thầy đã giảng, mà thi thoảng con sẽ đưa ra tất cả những câu hỏi có thể giúp ích cho người học, mà những câu hỏi này là trên trên quan điểm của một người đang học Phật pháp chứ không phải là của thầy là người dạy Phật pháp, bởi vì con cũng chỉ là người cùng học với đạo tràng mà thôi. Chỉ là con học trước một tí xíu, và tất cả những câu hỏi này mà con đưa ra trên quan điểm của người học Phật pháp, nếu đạo tràng mình thấy hứng thú, có vẻ hữu ích thì chúng ta có thể vào cái nhóm Facebook của đạo tràng mình, chúng ta nêu lại những câu hỏi này và chúng ta cùng thảo luận trong đó để xem sau khi mình tự hỏi mình những câu hỏi như thế và mình cùng thảo luận thì mình có thể giúp ích được mình hay là không. Thì riêng về phần những câu bình luận này của thầy về chương trình giải thoát trong lòng tay thì có một số điểm chúng ta cần làm rõ như sau. Thứ nhất, đó là về vấn đề văn, tư và tu. Như thầy có nói trong đây, mọi pháp tu trong đạo Phật đòi hỏi người tu nỗ lực ở ba giai đoạn. Mọi pháp tu ở đây tức là khi mình tu tập vào đạo Phật thì tuần tự từng bước một, mỗi bước như thế mình xem là một pháp tu, chứ không phải mình nói tu là mình cứ tu một chuyện, mình làm một điều duy nhất từ đầu đến cuối, không phải như vậy. Và tùy giai đoạn của mình, tùy trình độ tâm linh của mình và ở từng thời điểm mình có một pháp tu chuyên biệt để đối trị lại cái phiền não, cái chướng ngại đặc thù ở trong giai đoạn đó, và mọi pháp tu như thế chúng ta cần tiến hành đủ ba bước: văn, tư và tu. Thì trước hết là văn, tức là nghe giáo pháp. Thì nghe tức là nghe, văn ở đây bao gồm cả lắng nghe những lời các đạo sư giảng dạy, cũng như là việc tự nghiên cứu học hỏi qua kinh sách. Mình đọc kinh sách, mình tự đào luyện kiến thức, cũng gọi là văn. Và tiếp theo là tư. Tư là sau khi mình đã nghe rồi, mình đọc rồi, mình nhớ lại những điều mình đã nghe, đã đọc, và mình phân tích xem những điều đó, trước hết, điều quan trọng trước hết là có phù hợp với giáo pháp của Đức Phật hay là không. Thứ hai là có hợp lý trong cái hoàn cảnh của mình hiện tại hay là không. Và thứ ba là mình nên áp dụng những cái giáo pháp đó trong đời sống hàng ngày như thế nào. Sau khi làm rõ những điểm này ở trong bước tư, tức là chiêm nghiệm lại, thì mình bắt đầu đem giáo lý đó vào thực hành để đối trị lại phiền não của mình, tức là bước tu. Thì ở đây có một câu hỏi được đặt ra trên quan điểm của một người học. Ví dụ như mình đang học một cái pháp tu nào đó, mình đang muốn thực hành pháp tu nào đó, mình nghe xong rồi, mình chiêm nghiệm xong rồi, và mình cũng đã thử thực hành luôn rồi. Thì sau ba bước văn tư tu như vậy, thì bước tiếp theo mình sẽ làm gì đối với pháp tu đó? Thì nếu đạo tràng mình có ai có muốn trả lời trực tiếp, chia sẻ quan điểm trực tiếp ngay lúc này, thì mình có thể xin xin mở microphone để mình nói trực tiếp luôn ạ. Thì câu hỏi con muốn đặt ra cho cả đạo tràng mình là pháp tu nào cũng phải văn tư và tu, và giả sử trong một pháp tu nhất định nào đó mình đã làm văn tư tu rồi, thì sau đó mình làm gì tiếp theo?
Dạ, sau đấy có phải mình hành không ạ?
Dạ, con cảm ơn phần chia sẻ. Hành tức là chữ tu đây tức là hành trì. Thì chữ khi đã tu thì mình đã bao gồm chữ hành rồi. Có anh hoặc là chị 2685 hỏi là phải duy trì phải không ạ? Thì theo cái cách nhìn của riêng con thì rất là đúng. Và cái cách con làm, và chỉ là chia sẻ về mặt cá nhân thôi, sau hết văn tư tu thì mình sẽ phải quay lại văn tư tu một lần nữa, mà phải văn tư tu trên một điểm đó vô cùng nhiều lần, cho đến khi nào mà mình cảm thấy cái phiền não mình đang đối trị đó nó không còn ở trong tâm của mình nữa. Bởi vì trong buổi học thứ hai, thầy có nói một điều như thế này. Thầy đã giảng rằng, thầy đã hỏi rằng đâu là kết quả tốt nhất của thực hành giáo pháp. Thì thầy đã giảng rằng kết quả tốt nhất của thực hành giáo pháp là mình đạt đến ở một thời điểm mà mình cảm thấy cái pháp tu của mình đó mình không cần nữa, tức là chướng ngại mình đang đối trị nó đã được tiêu trừ hết rồi, mình không còn phiền não ở ở giai đoạn đó nữa, và mình cảm thấy cái pháp tu mình đã thực hành miên mật bấy lâu nay mình không còn cần thiết nữa. Thì đó là lúc mình đạt được kết quả tốt nhất. Cho nên trong quá trình mình theo học và lâm rim, thì bất cứ giáo pháp nào, cái điểm giáo pháp nào dù nhỏ nhặt đến mấy, thầy thầy dạy cho đạo tràng mình, thì chúng ta nên tiến hành ba bước văn tư và tu. Bước văn, bước nghe giáo pháp thì mình đã bỏ một tiếng đồng hồ mỗi tuần để nghe rồi. Và ở trong lúc thầy giao bài tập về nhà cho mình, thì trong bài tập đó thì có bao gồm cả bước tư và bước tu. Cho nên đó là một vài cái chú ý của con muốn chia sẻ với đạo tràng về ba bước văn tư tu. Tiếp theo cũng cũng trong cũng trong cái đoạn mà thầy nói về giải thoát trong lòng tay, thầy nói rằng mục tiêu sau cùng của việc tu tập Phật pháp là đạt đến Phật quả. Thì ở đây khi mình đọc đến câu hỏi này, mình đọc đến câu này, thì mình hãy tự hỏi xem đó có phải là mục tiêu của mình hay không. Thì trong buổi giảng thứ nhất, thầy có nói rằng chúng ta nên có động lực tu học lam rim, đó chính là muốn cải thiện bản thân và muốn đối trị lại phiền não của chính mình. Chúng ta không nên đi học mà nghĩ rằng bởi vì tối thứ tư, một tiếng đồng hồ tối thứ tư mình không có gì để làm, cho nên mình đi học cho vui. Chính thầy đã nói như vậy. Và thầy cũng giải thích thêm, nếu cái động lực tu học của chúng ta là chỉ lên lớp học cho vui, thì chúng ta rất khó duy trì được sự bền bỉ trong quá trình tu học của mình. Sau này khi có những vấn đề khác làm chúng ta phân tâm thì chúng ta rất dễ bỏ lớp. Cho nên động lực tu học của mình phải là cải thiện bản thân và đối trị lại phiền não. Và trong đoạn văn này của thầy thì mục tiêu sau cùng của việc tu tập Phật pháp là đạt đến Phật quả. Thì con xin giải thích một chút về chữ Phật quả. Con sẽ không nói đầy đủ bởi vì nói đầy đủ thì rất là nhiều mà con cũng chưa hiểu hết. Tuy nhiên, có hai khía cạnh chính của một người đạt đến quả Phật, tức là một người đạt đến kết quả y hệt như Đức Phật đã từng đạt được. Khía cạnh chính thứ nhất đó là trong tâm người đó sạch hết phiền não, hoàn toàn không có phiền não. Khía cạnh chính thứ hai của Phật quả đó là nhìn nhìn đúng với thực tại, tức là tri nhận mọi thứ xung quanh mình đúng chính xác như bản chất của thực tại, chứ hoàn toàn không có nhìn nhận sai lầm. Thì hai khía cạnh chính đó là thứ nhất là hiểu đúng về thực tại, thứ hai là trong tâm không còn phiền não. Và nếu mình nhớ lại bài học thứ nhất thì mình sẽ thấy rằng khi khi thầy giảng đạo Phật được chia làm ba phần, thứ nhất là triết học Phật giáo, thứ hai là các pháp tu tâm, thứ ba là phần nghi lễ, thì mình sẽ thấy rằng phần thứ nhất và thần thứ hai mà thầy nhấn mạnh trong đạo Phật đó là triết học Phật giáo và các pháp tu tâm, chính là hai phần trực tiếp giúp mình đạt được hai khía cạnh của Phật quả, đó là hiểu đúng về thực tại và diệt trừ tất cả phiền não trong tâm. Thì trong bài giảng thứ nhất, bài giảng thứ nhất thì có ba điểm chính. Thứ nhất là thầy 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 nói về việc phân chia các phần chính trong đạo Phật, gồm triết học Phật giáo, các pháp tu tâm cũng như là phần nghi lễ. Và thứ hai là thầy nhấn mạnh cái mục đích chúng ta cần phải có trong tâm khi học Phật pháp. Và thứ ba là thầy nhấn mạnh về kỷ luật trên đường tu. Thì đó là ba điểm chính trong buổi giảng thứ nhất của thầy. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng mục tiêu sau cùng của tu tập Phật pháp là đạt đến Phật quả. Thì hai cái phần quan trọng nhất của đạo Phật đó là triết học Phật giáo và các pháp tu tâm sẽ là hai công cụ chính của mình để mình dần dần đạt đến mục tiêu sau cùng này. Thì trong buổi giải thứ nhất, thầy cũng nhấn mạnh rằng triết học Phật giáo là phần giúp chúng ta có hiểu đúng về thực tại, và thầy cũng đã nói sơ qua hiểu đúng về thực tại là như thế nào. Hiểu đúng về thực tại tức là hiểu về tánh không của thực tại. Và tuy nhiên tánh không thì mình sẽ được học và mãi đến phần cuối của chương trình Lam Rim, cho nên thầy đã không giảng cụ thể vào các buổi học đầu tiên. Và phần phần chính thứ hai trong đạo Phật đó là các pháp tu tâm, và thầy đã giảng rằng các pháp tu tâm này chính là công cụ trực tiếp để mình đối trị lại phiền não. Và qua tu tập những cái pháp tu này thì chúng ta sẽ có thể, thứ nhất là nhận diện được phiền não, thứ hai là đối trị lại phiền não, và thứ ba là dần dần giảm bớt phiền não. Tuy nhiên thầy cũng có nhấn mạnh rằng các pháp tu tâm, công năng của các pháp tu này là giúp chúng ta làm giảm bớt phiền não. Tuy nhiên nếu mình có cái ước nguyện là mình nhổ tận gốc tất cả mọi phiền não trong tâm và khiến cho những phiền não này không thể nào trở lại tâm mình được nữa, thì mình chỉ có một cách duy nhất, đó là mình hiểu được tánh không. Thầy đã giảng như vậy. Và lý do là vì tất cả những cái phiền não mà phát sinh trong tâm mình là do chúng ta tri nhận sai lầm cái thực tại xung quanh mình. Ví dụ như mình hiểu lầm rằng cái ngã của mình có thật, rồi từ đó mình chấp ngã. Chấp ngã tức là chấp cái tôi á, và chính chấp ngã mình, cái tôi của mình nó cao như thế, thì mình sẽ phát sinh đầy đủ tất cả phiền não như là ganh tị, sân giận và vân vân. Cho nên thầy đã giảng rằng nếu một người có ước muốn diệt trừ tận gốc tất cả mọi phiền não trong tâm mình thì chỉ có một cách duy nhất là phải hiểu được tánh không. Và tánh không này thì gần đến cuối chương trình Lam Rim thầy sẽ dạy cho chúng ta. Và đó là hai khía cạnh thứ nhất của hai phần thứ nhất của đạo Phật, đó là phần triết học Phật giáo giúp chúng ta hiểu đúng về thực tại hoặc là hiểu tánh không, và phần thứ hai là phần các pháp tu tâm, tức là tất cả những pháp tu để đối trị lại những cái phiền não cụ thể như là sân giận, ganh tị, kiêu mạn, vân vân. Và phần thứ ba trong đạo Phật đó là phần nghi lễ. Và thầy cũng ghi chú cho chúng ta rằng cái thực trạng hiện tại là rất là nhiều Phật tử mình chú trọng nghi lễ rất là nhiều, mình vào chùa cúng bái và mình tụng kinh lễ Phật rất là nhiều, vân vân. Điều đó không có gì sai, cũng cũng tốt thôi, nhưng mà Phần nghi lễ thật ra lại là một phần rất là nhỏ trong đạo Phật, và những phần nghi lễ này thông thường đã được trộn lẫn với những cái phong tục, những cái tập quán địa phương nơi mà đạo Phật đang được lan truyền. Cho nên ý của Đức Phật, những cái cốt lõi trong bài giảng của Đức Phật ngày xưa được ghi lại chủ yếu trong phần triết học Phật giáo và phần các pháp tu tâm. Phần nghi lễ chỉ là phần phụ thêm để giúp chúng ta tiện lợi và cũng như giúp cho giáo pháp dễ dàng được lan truyền ở cái nơi ở cụ thể từng nơi một. Và bây giờ cũng trong cái đoạn chia sẻ này của thầy trên màn hình, con cũng nói thêm một cái cách nhìn thế này. Khi mình đọc đến cái câu giải thoát trong lòng tay trình bày chính xác các bước tuần tự mà người tu nên hành theo để đạt được mục tiêu sau cùng, đó là Phật quả, thì không biết đọc đến đây thì đạo tràng mình có thắc mắc gì hay không. Nhưng ban đầu khi con cũng mấy năm về trước, khi con được giới thiệu về Lam Rim, thì câu hỏi đặt ra của con là có thật sự là quyển sách 700-800 trang ở trên tay mình hiện tại chứa đựng tất cả những bước để đạt đến Phật quả hay là không? Có thật như vậy hay là không? Bởi vì Đức Phật, mình nghe nói rất là nhiều lần để giác ngộ được với Đức Phật cần mất rất là nhiều thời gian và cần phải bỏ ra rất là nhiều công sức. Và bằng cách nào để mình biết rằng cái quyển sách cỡ 700-800 trang trên tay mình hiện tại có chứa đựng đầy đủ tất cả các bước mà nếu làm theo mình sẽ đạt đến Phật quả, thì đạo tràng mình có cách nào kiểm tra hay không? Con không có biết. Cách của con làm là mình kiểm tra từ nhỏ đến lớn, mình làm theo tất cả những cái giáo lý trong đó. Nếu làm theo những giáo lý trong đó và thật sự đạt được kết quả y hệt như trong sách diễn tả, thì thật sự đó là những giáo lý chân thật có khả năng giảm phiền não cho mình. Và nếu như tất cả những giáo lý mà con được học có khả năng giảm được phiền não, thì dần dần bản thân con sẽ phát sinh lòng tin là nếu mình tiếp tục thực hành thì phiền não trong tâm mình sẽ giảm dần cho đến mức ngày càng lúc mình gần đến quả Phật, tức là trong tâm mình hoàn toàn sạch hết phiền não. Thì giả sử như hai năm sau khi mình học Lam Rim xong, mình giới thiệu chương trình Lam Rim cho người bạn của mình nói rằng quyển sách giải thoát trong lòng tay có tất cả những bước giúp bạn đạt đến quả Phật, đạt đến những gì mà Đức Phật đã từng đạt được, và người bạn mình hỏi có thật hay không, thì lúc đó mình nên trả lời bạn mình như thế nào? Người bạn mình hỏi lại mình, làm sao anh hay là chị chắc như vậy, đã thử chưa, anh hay chị thành Phật chưa mà biết? Thì nếu như mình bị hỏi cắc cớ như thế thì mình phải nên trả lời người bạn mình như thế nào? Thì đó là câu hỏi về mặt lâu dài. Tuy nhiên bản thân con thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải chuẩn bị tâm thế để trả lời được câu hỏi đó, bởi vì mình đang là người trực tiếp trải nghiệm qua qua những cái pháp tu tuần tự này. Và những pháp tu, nếu như những pháp tu tuần tự này không thuyết phục được bản thân mình, đó là những cái pháp đưa mình đến Phật quả, thì không có cách chi mình có thể lan truyền được giáo pháp này đến tất cả mọi người. Thì đó là một chia sẻ khác trên quan điểm của người học Phật pháp như là con. Và cái điểm cuối cùng con muốn nói đến về cái đoạn chia sẻ này của thầy, đó là câu đầu tiên. Tác phẩm Giải thoát trong lòng tay là một trong những bộ luận hay nhất chú giải hai bộ luận nổi tiếng trước đó là Đèn soi nẻo giác của Ngài Atisha và Đại luận về đường tu giác ngộ của Tổ Tông Khách Ba. Thì trong trong tuần giảng thứ nhất, thầy có nói rằng cái bối cảnh ra đời của giáo pháp Lam Rim đó là khi vào khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 11, khi mà tại Tây Tạng có rất là nhiều tư tưởng mâu thuẫn với nhau về đạo Phật và khiến cho người dân ở bên Tây Tạng vô cùng bối rối và hoang mang, thì ông vua Tây Tạng đã mời ngài Atisha sang để chấn hưng lại giáo pháp bên Tây Tạng. Thì ngài Atisha, khi ngài ngài là một vị tổ Ấn Độ, thì tiểu sử của ngài Atisha cũng tương đồng với tiểu sử của Đức Phật. Bản thân ngài Atisha cũng là một hoàng tử, cũng đã được truyền ngôi rồi và chờ ngày lên ngôi làm vua. Tuy nhiên ngài cũng đã rời bỏ hoàng cung và đi tu và đạt được những cái chứng ngộ khi ngài còn ở Ấn Độ. Thì sau khi ngài đã được chứng ngộ thì đã được vua Tây Tạng mời sang bên Tây Tạng để chấn hưng lại Phật giáo ở Tây Tạng. Thì khi sang Tây Tạng thì ngài Atisha cũng nhận ra giáo pháp đã có rất là nhiều tư tưởng chống đối nhau bên Tây Tạng, cho nên ngài Atisha đã soạn một tác phẩm có tên là Đèn soi nẻo giác. Thì Đèn soi nẻo giác, chữ đây là tên của tác phẩm. Đạo tràng cũng có thể thấy tác phẩm này ở một số tên khác như là Ngọn đèn soi sáng con đường giải thoát, Đèn soi nẻo giác, vân vân. Thì cùng một tác giả. Thì Đèn soi nẻo giác này chỉ có vỏn vẹn mấy chục bài kệ thôi, mấy chục bài kệ cực kỳ cô đọng và súc tích, và toàn bộ các bước tuần tự tu tập, nếu mình chỉ đọc Đèn soi nẻo giác của ngài Atisha thôi thì mình không không có mường tượng được các bước tuần tự để tu tập cụ thể như là trong Lam Rim. Cho nên đến đến khoảng thế kỷ thứ 13 hoặc đến 14, thì đó là thời thời của ngài Tông Khách Ba, là một vị tổ tổ sư Phật giáo ở bên Tây Tạng. Thì chính ngài Tông Khách Ba đã giải thích quyển Đèn soi nẻo giác của ngài Atisha thành tất cả các bước tu tuần tự, và có tên là tác phẩm đó có tên là Đại luận về đường tu giác ngộ của ngài Tông Khách Ba. Thì Đại luận về đường tu giác ngộ của ngài Tông Khách Ba giải thích cặn kẽ tác phẩm Đèn soi nẻo giác của tổ Atisha theo các bước tuần tự, bước một phải làm gì, bước hai phải làm gì, vân vân. Tuy nhiên tác phẩm Đại luận về đường tu giác ngộ của tổ Tông Khách Ba lại là một tác phẩm rất là phức tạp cả, nhất là về mặt giáo lý, bởi vì tổ Tông Khách Ba là một vị tổ sư cực kỳ uyên bác, và đặc biệt là về trí tuệ tánh không của ngài cực kỳ uyên bác. Cho nên ngài đã giảng giải cực kỳ cụ thể và vô cùng chi tiết về 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 những tư tưởng của cả hai vị tổ trước đó, hai vị tổ lớn trước đó là ngài Vô Trước và ngài Long Thọ. Ngài tóm tắt tất cả những quan điểm của hai vị tổ này vào tác phẩm Đại luận về đường tu giác ngộ. Và chính vì vậy, tác phẩm Đại luận về đường tu giác ngộ tuy giải thích rõ cặn kẽ mọi mọi bước thực hành, nhưng lại có một chút hơi khó để có thể thực hành cho người mới bắt đầu. Và sau đó ngài Babonka Rinpoche là người viết ra tác phẩm Giải thoát trong lòng Tây, đã giải thích về Lam Rim theo một cách vô cùng dễ thực hành, có thể dễ dàng áp dụng. Mà chính vì vậy, thầy của mình ngài Khansar Rinpoche đã chọn tác phẩm Giải thoát trong lòng Tây này để hướng dẫn cho đạo tràng. Thì đó là phần đó là con vừa chia sẻ với đạo tràng mình một số những cái cách tiếp cận trên trên tư cách của người học Phật pháp về chương trình học của mình, về tác phẩm Giải thoát trong lòng Tây. Ở đây con có một điểm muốn chia sẻ thêm là về bước tư. Mình có ba bước văn tư tu về các điểm giáo lý. Ở về bước tư, tức là chiêm nghiệm về giáo pháp, có một điểm quan trọng thế này. Trước hết, để chiêm nghiệm về giáo pháp thì có một điều tiên quyết mình không thể không làm, đó là mình phải nhớ giáo pháp. Và để nhớ được giáo pháp thì mình phải học thuộc lòng. Đó là lý do và ban tổ chức sẽ có 4 bài kiểm tra sau 4 học phần của Lam Rim. Không phải để xem ai học giỏi, ai học dở, mà để xem chúng ta nhớ được giáo pháp trong bao lâu, trong trong bao nhiêu rồi. Bởi vì Lam Rim là những bước tuần tự để tu tập, mà nếu chúng ta không không nhớ giáo pháp, không nhớ tất cả những đề mục trong Lam Rim, thì khi vào thời thiền, mình ngồi xuống mình thiền, chúng ta sẽ vô cùng hoang mang, mình không biết mình thiền về cái gì. Và bởi vì nếu như mình cứ mãi mình thiền tập trung vào hơi thở và không thiền về các đề mục Lam Rim thì sẽ không phát sinh được trí tuệ. Cho nên đạo tràng hãy nhớ là bốn cái bài thi, bài kiểm tra sau 4 học phần, mục đích chính của các bài kiểm tra này là để giúp mình ý thức được rằng chúng ta phải học thuộc lòng tất cả những đề mục mà đạo sư đã dạy cho mình trong Lam Rim để phục vụ cho việc tu tập của bản thân. Thì con vừa chia sẻ xong phần giới thiệu của thầy về về Lam Rim, và bây giờ con sẽ tua lại, nói lại từng bước một trong Lam Rim. Thì trong tuần thứ nhất, hồi nãy con cũng đã vừa nói sơ qua, hồi nãy giờ là con đã ôn lại ba cái phần chính trong đạo Phật, đó là triết học Phật giáo, các pháp tu tâm và phần nghi lễ. Thì thứ nhất là thầy 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 có nhấn mạnh rằng chúng ta phải đặt trọng tâm ở các pháp tu tâm và phần triết học Phật giáo, bởi vì đây là những công cụ giúp chúng ta đối trị lại phiền não cũng như giúp chúng ta hiểu đúng về thực tại. Nghi lễ thì đó là một phần nhỏ thôi, có thì tốt, không có cũng 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 không sao. Và trong buổi học thứ nhất thì thầy cũng đã nhấn mạnh về việc tuân thủ giới luật, các điều luật trong đường tu, bởi vì thầy có nói rằng nếu mình nghe lại bài giảng, mình sẽ nhớ thầy có nói rằng 80-90% các thất bại trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta không thể nào giữ được kỷ luật cá nhân. Nếu mình nhớ lời thầy, mình chiêm nghiệm lại mỗi lần mình không đạt được những gì mình muốn như kế hoạch, thì mình hãy xem có đúng hay là không. Và thầy cũng nói rằng để mình đi nhanh á thì mình phải có cái động lực lớn. Nếu cái động lực mình đủ mạnh thì mình sẽ đi rất nhanh. Tuy nhiên đi nhanh thôi là chưa đủ, mình phải đi đúng hướng. Thì cái động lực tu tập ban đầu sẽ giúp chúng ta đi nhanh, sẽ giúp chúng ta tu nhanh. Tuy nhiên chính là cái kỷ luật hay là giới luật là cái điều giúp chúng ta tu đúng hướng. Và nếu đi nhanh mà đi sai hướng thì sẽ còn tệ hại hơn là cả đi chậm. Và mình hãy nên nhớ điều đó. Đó là những gì thầy đã dặn trong buổi giảng thứ nhất. Và buổi giảng thứ nhất thầy cũng đã nói thoáng qua, đó là chúng ta phải xem việc thực hành giáo pháp như là mình đang uống thuốc chữa bệnh. Thì sang sang buổi giảng thứ hai thầy nói thầy còn nhấn mạnh hơn về về việc này, về cái ẩn dụ xem việc tu học giáo pháp như là uống thuốc chữa bệnh. Thầy nói rằng Phật pháp phải được xem như thuốc chữa bệnh và chỉ người mang bệnh mới cần uống thuốc. Nếu ai cảm thấy tâm mình rất thảnh thơi, hoàn toàn không có phiền não thì không cần tu tập Phật pháp. Và người bệnh thì uống thuốc sẽ khỏi bệnh, và tu tập Phật pháp cũng phải thấy được hiệu quả. Nếu hành trì mà không có hiệu quả thì đã hành trì sai pháp. Ở đây cái ẩn dụ mà xem việc học pháp như uống thuốc chữa bệnh đó, con cảm thấy có rất là nhiều khía cạnh rất là thú vị mà chúng ta có thể thảo luận với nhau. Bây giờ hãy tưởng tượng tại sao một người nào đó đang đang sống bình thường, và một ngày nọ anh ta vội vã hẹn gặp bác sĩ và đi đến bác sĩ và không cần ai phải bảo anh ta. Tức là khi anh ta cảm thấy trên người có cơn đau, anh ta lập tức đi đi tìm bác sĩ và để mua thuốc về uống và làm theo lời bác sĩ, vô cùng ngoan ngoãn, không hề chất vấn. Thì đâu là động lực khiến cho anh ta làm như vậy? Nếu như con không có ý khác, nhưng mà nếu như ai đã từng trải qua thân bệnh thì mình sẽ thấy rằng mình rất là cần bác sĩ. Và tại sao mình sẵn sàng gác bỏ tất cả những công việc mà mình đang yêu thích chỉ để đi gặp bác sĩ, để được uống thuốc, để được chữa bệnh? Thì mình hãy suy nghĩ lại điều đó. Và lý do nào, động lực nào khiến mình làm như thế? Thì đây là một câu hỏi tự mình có thể tự chiêm nghiệm lại. Và nhưng mà để có thể làm nền tảng cho những câu hỏi thảo luận tiếp theo, thì con cũng xin ra đưa ra một phần trả lời mà về mặt cá nhân có thể không giống với đạo tràng của mình. Và đó là mình chấp vào cái thân của mình rất là yêu thích cái thân mình muốn có được sức khỏe tốt, cho nên khi mình thấy được cái triệu chứng cái thân của mình, cái thân thể của mình không còn nguyên vẹn, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình quá trân quý sức khỏe, cho nên khiến cho mình phát sinh một cái động lực vô cùng mạnh là mình phải gặp được bác sĩ và phải uống thuốc của bác sĩ, thì mình mới mong muốn khỏi bệnh vô vô cùng lớn, cho nên đó chính là động lực khiến chúng ta tự đi kiếm bác sĩ và tự đưa tiền cho bác sĩ để được uống thuốc. Thì đó là một trong những nguyên nhân. Và câu hỏi thứ hai, thú vị thứ hai là con muốn được đặt ra là tại sao mình tin ông bác sĩ đó đến như vậy? Lý do nào khiến chúng ta tin tưởng ông bác sĩ đó đến đến mức mà ông bác sĩ đưa cho mình một cái toa thuốc mình mua về, thậm chí đây là lần đầu tiên mình trải qua cơn bệnh đó, mình chưa từng uống thuốc đó mà mình vẫn có thể bỏ viên thuốc vô miệng uống mà hoàn toàn không có bất cứ một sự dè dặt nào về về tác dụng của thuốc, thậm chí mình còn chưa đọc qua cái mô tả về dược tính của thuốc. Thì đâu là nguyên nhân khiến cho người bệnh họ tin bác sĩ như vậy? Mình có thể tin bác sĩ là vì mình thấy ồ, rất là nhiều người đã đến gặp ông bác sĩ đó là đã hết bệnh rồi, hoặc là ông bác sĩ đó chưa từng bị phàn nàn gì trên báo chí vân vân, hoặc là mình thấy ông bác sĩ đó ổng ổng là trưởng khoa của một bệnh viện lớn, chắc là ổng có bằng cấp, ổng có uy tín. Thì mình hãy tự hỏi xem những nếu mình thiết lập được cái niềm tin bằng những cách đó thì như thế nào so với cái niềm tin có được là do mình đã từng uống thuốc của ông ấy, mình khỏi bệnh, mình tin ổng, thì cái niềm tin nào nó vững chắc hơn? Thì đây là một câu hỏi mở khác. Và cái câu hỏi thứ ba mà con muốn đặt ra đó là tại sao mình phải đi gặp bác sĩ khi mình cảm thấy đau trên người? Tại sao mình, cái thân thể của mình mà mình làm chủ cái thân thể mình là chủ cái thân thể mình, nhưng mà tại sao khi đau mình không có thể tự chữa được thân thể cho mình mà mình phải đi kiếm một người bác sĩ? Và đó là vì tuy đây là thân thể của mình, nhưng mà mình hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về cách về cái chức năng sinh học và cách vận hành của cái thân thể này. Và mình cũng hoàn toàn không có một kiến thức nào về các cơn bệnh, vì sao nó phát sinh và làm thế nào để cơn bệnh được được chữa khỏi. Chính vì vậy chúng ta phải cần đến một người bác sĩ là người đã được có học rất là chuyên sâu về thân về cơ thể con người và về cách chữa bệnh. Thì tất cả ba câu hỏi đó con vừa đặt ra nó áp dụng y hệt trên vào 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 cách chúng ta mình tu tập. Thứ nhất là tại sao mình tin vào giáo pháp của Đức Phật, thứ hai tại sao mà mình tin rằng lời của Đức Phật có thể chữa được tâm cái bệnh của mình là phiền não, và thứ ba là có thật là thực hành theo giáo pháp của Đức Phật sẽ giúp mình hết được phiền não hay không. Một câu hỏi khác là tại sao mình phải học Phật pháp để chữa được phiền não? Thì bản thân con nhận thấy tất cả câu hỏi vừa rồi áp dụng y chang vào lúc mình tu học Phật pháp. Chúng ta phải cần đến giáo pháp của Đức Phật, thậm chí bây giờ chúng ta còn không biết được cái hình dạng của phiền não nó như thế nào. Và đôi lúc chúng ta cứ nghĩ là mình đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, nhưng mà mình không có khả năng nhận diện được phiền não để đối trị lại. Cho nên mình sẽ phải cần học Phật pháp. Và cũng như cái câu hỏi đầu tiên hồi nãy con đặt ra về việc uống thuốc chữa bệnh, tại sao một người nào đó có động lực lớn đến nỗi mà họ gác bỏ lại toàn bộ những công việc hàng ngày của họ để đi vào bệnh viện để mua thuốc chữa bệnh, mà bây giờ khi mà so sánh qua việc học Phật pháp thì tại sao chúng ta ban đầu mình không có cái động lực như thế để tu học Phật pháp? Thì nếu mình so sánh mình sẽ thấy rằng cho tới chừng nào mình chưa nhận diện được phiền não, cho tới khi nào mình chưa thấy được phiền não nó tác hại kinh khủng đến mức nào trên tâm thức của mình, thì mình sẽ khó có thể có được cái động lực đủ lớn để có thể thu xếp thời gian, dành một cái thời gian cố định trong cuộc sống của mình để thực hành giáo pháp. Cho nên khi nếu nếu chúng ta phân tích cực kỳ kỹ lưỡng cái ẩn dụ, xem việc thực hành pháp như là uống thuốc chữa bệnh, thì chúng ta Sẽ thấy được rất nhiều điều, bởi vì trong cuộc đời mình ai cũng là người từng uống thuốc, từng chữa bệnh, cho nên mình hiểu rất rõ cái quá trình này. Cho nên nếu mình vay mượn những gì mình đã hiểu trong quá trình uống thuốc để mình áp dụng sang quá trình tu tập Phật pháp, thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà nếu như không 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 so sánh mình sẽ không thấy. Thì đó là phần xem uống thuốc, xem thực hành Phật pháp như uống thuốc chữa bệnh. Và trong buổi học thứ hai, thầy cũng đã dạy là đạo tràng phải quyết định thật nhanh là mình sẽ có quyết tâm theo học Lam Rim thật nghiêm túc trong 1 năm hay là không. Thì hạ quyết tâm học Lam Rim thì như như con vừa chia sẻ, nếu chúng ta nếu cái trong quá khứ chúng ta từng trải qua những vấn đề mà khiến chúng ta cực kỳ phiền não và đau khổ, thì con nghĩ rằng mình sẽ không hoàn toàn không khó khăn để quyết định đi tìm một cái phương pháp là khoa học để đối trị lại phiền não, ví dụ như là Phật pháp. Tuy nhiên, với những người mà một một lúc nào đó vô tình mình có được cái sự hứng thú về tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, mà chúng ta chưa nghĩ đến việc dùng giáo lý của Đức Phật để đối trị lại phiền não, thì mình sẽ thấy hơi khó khăn một chút để có thể phát sinh được cái động lực mạnh mẽ và liên tục để thực hành Phật pháp. Bởi vì Phật pháp chỉ có, như thầy đã nói, Phật pháp chỉ có duy nhất một công năng thôi, duy nhất một một chức năng là diệt phiền não, đối trị lại phiền não. Chính vì vậy, nếu như động lực của chúng ta không phải là diệt phiền não, thì dần dần cái động lực học pháp của mình nó cũng không còn nữa. Bởi vì nếu mình học pháp mà mình mong muốn một kết quả mà kết quả đó không phải là chức năng của giáo pháp, thì cái mong muốn của mình thật là một cái mong muốn viển vông, và dần dần mình sẽ không còn động lực học pháp nữa. Và trong buổi giảng thứ hai, thầy cũng đã đề cập đến hai thái độ học pháp mà chúng ta cần phải chú ý. Thái độ thứ nhất là thái độ của người muốn thay đổi giáo pháp, và thái độ thứ hai là thái độ tu học của người muốn giáo pháp thay đổi mình. Những người mà thầy nói rằng, thầy định nghĩa rằng những người tu học nhưng chỉ chọn những pháp tu mình cảm thấy tiện lợi, mình cảm thấy thích, tu đúng những pháp đó và bỏ qua tất cả những cái pháp tu khác, thì đó là thái độ của người muốn thay đổi giáo pháp. Tức là mình không muốn gò ép bản thân vào vào giáo pháp của Đức Phật, mà chỉ muốn tu học, chỉ muốn vì cái sự tiện lợi của mình, vì cái cảm giác thích thú của bản thân. Thì đó là thái độ mình chúng ta cần tránh, thái độ của người muốn thay đổi giáo pháp. Và thầy dặn chúng ta cần phải có thái độ của một người muốn giáo pháp thay đổi bản thân mình, đó là bất cứ pháp tu nào ở trình độ của mình, dù chúng ta thích hay là không, chúng ta cần phải phải tu hết, không chừa ra bất cứ pháp nào, cho dù chúng ta không thích pháp đó. Thầy có lấy một ví dụ của thái độ thứ nhất, đó là một người tu mà chỉ thích tụng kinh mà chỉ thích đúng một quyển kinh mà mình ưng thôi, mình tụng quyển kinh đó từ đầu đến cuối, từ ngày này sang ngày khác. Tuy nhiên, đến những điểm giáo lý khuyên chúng ta hãy bỏ uống rượu, đừng có uống rượu nữa, thì người đó lại không thích, cho nên không làm theo. Thì đó là thái độ của người muốn thay đổi giáo pháp. Thì và phần phần tu tu tập thầy giao về nhà ở trong tuần thứ hai là mình hãy quyết tâm học Lam Rim thật đều đặn trong 1 năm đầu. Và con xin chia sẻ là để làm được điều này, hạ quyết tâm học trong vài tuần rất là dễ, bởi vì mình rất là còn mới mẻ, mình có đến rất là nhiều bạn mới cần làm quen, mình còn rất là hứng thú với một vị thầy mới mình mới biết được, cho nên có được quyết tâm học trong vài tuần là điều vô cùng đơn giản. Nhưng mà học đều trong vòng 2 năm, 1 năm đến 2 năm là không phải là một điều đơn giản, bởi vì nếu mình quyết tâm của mình đặt trên cái cơ sở là một cái cơ sở không vững chắc, tức là ví dụ như là mình thấy ồ lớp đông quá cho nên có lẽ thầy này là thầy thầy này giảng nhiều điều hay cho nên lớp mới đông như vậy, mình quyết tâm cái kiểu đó. Và dần dần, giả sử khi mình thấy bạn bè mình không học nữa thì mình cũng sẽ nghỉ luôn, thì đó, quyết tâm của mình đặt trên một cái nền tảng không vững chắc. Tuy nhiên nếu quyết tâm của mình đặt trên một cái nền tảng, mình thấy bắt đầu thấy được lợi lạc của pháp tu, bắt đầu thấy được những lời thầy có cái tác động trực tiếp và có ích trên tâm thức của mình, thì chúng ta không cần nỗ lực vẫn có thể có được quyết tâm học đều trong ít nhất là 1 năm. Và phần bài tập thứ hai của tuần thứ hai là thầy thầy hỏi chúng ta là chúng ta muốn thay đổi giáo pháp hay là muốn giáo pháp thay đổi bản thân. Thì con nghĩ đạo tràng đến giờ này có lẽ cũng có câu hỏi cho riêng mình. Bây giờ con sang tuần thứ ba. Tuần thứ ba là tuần bắt đầu đi vào những giáo lý thứ tự tu tập. Ở đây có bốn tính vĩ đại của Lam Rim. Tính vĩ đại thứ nhất là người Lam Rim giúp người tu học hiểu toàn bộ giáo pháp như một thể thống nhất không có mâu thuẫn. Ở đây, cái mâu thuẫn ở đây là về phía người học chứ không phải về phía Đức Phật. Và Đức Phật hoàn toàn không có tạo ra mâu thuẫn trong giáo pháp. Tuy nhiên, lời Đức Phật đã trả lời cho cùng một câu hỏi bằng những cách khác nhau khi Ngài gặp những người khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Cùng một người đó, cùng một câu hỏi, tuy nhiên nếu nếu người nếu một học trò nếu một nhiều học trò hỏi Phật cùng một câu hỏi thì tùy tùy cái trình độ tâm linh của người học trò mà Phật đã trả lời khác nhau. Và chính vì vậy cho nên cùng một vấn đề chúng ta có thể thấy trong kinh điển nói về cùng một vấn đề theo những cách khác nhau và trông có vẻ như mâu thuẫn. Và nếu như không học Lam Rim thì chúng ta sẽ cảm giác giáo lý có mâu thuẫn và học Lam Rim như một thể thống nhất rồi thì chúng ta sẽ thấy những điểm đó hoàn toàn không mâu thuẫn. Và tính vĩ đại thứ hai của Lam Rim là giúp chúng ta thấy tất cả giáo lý trong kinh kinh sách như là chỉ giáo để thực hành diệt phiền não. Đó chính là ba bước văn tư tu mà thầy vừa thầy thầy đã nói về quyển sách này, bởi vì Lam Rim trình bày từng điểm giáo lý theo ba bước văn tư và tu vô cùng thực tế, cho nên tất cả từng câu từng chữ từng đoạn trong Lam Rim nếu chúng ta phân tích kỹ lưỡng về mọi khía cạnh, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đều có thể áp dụng văn tư và tu trên những điểm này, và khi mà hệ chúng ta áp dụng được văn tư và tu thì chúng ta đạt được những điều gì. Khi chúng ta văn thì chúng ta phát sinh trí tuệ do lắng nghe, đó là văn tuệ. Khi chúng ta tư thì chúng ta sẽ phát sinh được tư tuệ, đó là trí tuệ do chiêm nghiệm về giáo pháp. Và khi chúng ta tu, chúng ta sẽ phát sinh được tu tuệ, đó là trí tuệ có được nhờ tu tập giáo pháp. Thì văn tuệ, cái trí tuệ có được nhờ lắng nghe nó còn thô sơ. Và khi chúng ta tiếp theo chúng ta tư, ta chiêm nghiệm, chúng ta phát có được trí tuệ phát sinh nhờ chiêm nghiệm giáo pháp thì trí tuệ đó nó hoàn thiện hơn văn tuệ một chút. Và khi chúng ta thực sự tu tập, chúng ta có được tu tuệ, trí tuệ có được nhờ thực hành thì trí tuệ đó nó hoàn hảo hơn là hai cái trí tuệ trước đó, bởi vì trí tuệ có được nhờ tu tập làm chính là trải nghiệm thực tế của bản thân mình về giáo pháp, cho nên trí tuệ đó sẽ hoàn thiện hơn là văn tuệ và tư tuệ. Cho nên mình làm bước nào mình sẽ có được công đức và trí tuệ ngay bước đó, cho nên thầy mới nói rằng mình tu tập Phật pháp là phải thấy được hiệu quả ngay tức thì. Nếu chúng ta không thấy được hiệu quả tức thì đó là chúng ta đã tu học sai pháp. Tính vĩ đại thứ ba đó là học Lam Rim giúp chúng ta hiểu được ý thật của Đức Phật. Và ở đây chúng ta có thể thắc mắc tại sao Đức Phật có ý thật và ngoài ý thật ra thì có ý nào là ý không thật hay là không? Thì ở đây mình cần biết định nghĩa của ý thật là gì. Ý thật chính là tánh không. Ý thật của Phật chính là tánh không. Tại sao Lam Rim nói đến tính vĩ đại này? Bởi vì có rất là nhiều kinh sách mà trong đó Đức Phật không có nói về tính tính không, không có nói về tánh không. Thì những kinh sách đó mang ý nghĩa tạm thời để làm lợi lạc cho một số Phật tử, một số học trò mà chưa đủ trình độ để hiểu tánh không. Cho nên còn ý thật của Phật chính là tánh không. Cho nên tu tập theo Lam Rim mình sẽ hiểu được tất cả những cái ý tạm của Đức Phật chưa phải là tánh không. Tuy chưa nói đến trực tiếp về tánh không nhưng sẽ là một cái bước giai đoạn Giai đoạn tạm thời là một cái giai đoạn trung gian để dần dần dẫn chúng ta đến cái ý thật sau cùng của Đức Phật, chính là tánh không. Tại vì chúng ta không sớm thì muộn, có dù muốn hay không, chúng ta phải học đến tánh không mà thôi. Bởi vì nếu không học tánh không thì chúng ta không thể nào nhổ tận gốc phiền não được. Tu tập tất cả các pháp tu để diệt phiền, để đối trị sân giận, đố kỵ, vân vân, tất cả những pháp tu tâm thì sẽ chắc chắn sẽ giúp chúng ta giảm được phiền não đến một mức nào đó thôi. Tuy nhiên, để nhổ tận gốc phiền não và để làm cho phiền não không thể nào quay trở lại tâm của mình thì chúng ta phải hiểu được tánh không, phải hiểu được ý thật của Phật. Và để làm được chuyện đó thì chúng ta phải có khả năng nhìn nhận được một quyển kinh của Đức Phật là đang chứa đựng ý tạm của Đức Phật hay là ý Phật, ý thật của Ngài, để từ đó mình có thể tu học cho đúng. Tại vì nếu mình xem ý tạm là ý thật thì mình bám vào cái ý tạm bợ đó và mình sẽ không, mình mãi mãi mình không đạt đến được ý thật của Đức Phật. Cho nên đây là một điểm quan trọng. Điểm tính vĩ đại thứ tư là học lam rim giúp chúng ta thoát khỏi tà hạnh. Tà hạnh là hành vi bất thiện xuất phát từ phiền não. Cho nên tất cả những điều sai quấy, những điều mà phạm giới, những điều mang đến đau khổ, tại sao chúng ta vô tình phạm vào những điều này? Bởi vì cái tâm của mình không có tự chủ. Phiền não xâm chiếm tâm mình, nó khiến cho mình làm những cái điều bất hạnh, những cái điều tà hạnh, những cái điều bất thiện đó. Và học lam rim giúp chúng ta tự tự thoát khỏi tà hạnh, tức là học xong rồi nếu chúng ta hiểu, chúng ta sẽ biết tránh tất cả những cái tà hạnh đó. Và tránh bằng cách nào? Bằng cách rằng chúng ta sẽ có thể nhận diện được phiền não, đối trị lại phiền não và làm giảm bớt phiền não. Và khi phiền não giảm bớt rồi thì mình sẽ thấy rằng một cách tự nhiên thì chúng ta không còn rơi vào những cái hành vi bất thiện như là trước kia nữa. Và điểm một, đây là bốn tính vĩ đại của lam rim. Ngoài ngoài ra, lam rim còn có ba tính, ba đặc điểm mà thầy không nhắc đến trong buổi học thứ ba. Con sẽ cho đạo tràng mình xem ba đặc điểm này. Nếu được thì buổi sau con sẽ xin thầy giảng về ba đặc điểm này. A, B, C, D ở đây là bốn tính vĩ đại của lam rim mà thầy đã hướng dẫn mình trong trong buổi thứ ba. Và E, F, G ở đây là ba đặc điểm của lam rim. Đặc điểm E, lam rim toàn diện vì chứa đựng tất cả đề tài của kinh giáo và mật giáo. Đặc điểm thứ hai, lam rim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm. Và đặc điểm thứ ba, lam rim thù thắng hơn những truyền thống khác vì chứa đựng những chỉ giáo từ hai bậc thầy đã học các truyền thống của hai bậc tiên phong. Thì ba đặc điểm này là nếu mình đọc sách ngày thứ ba rồi mình sẽ hiểu rất là rõ. Và nếu được thì con sẽ xin thầy giảng thêm về ba đặc điểm này trong buổi học tiếp theo. Bởi vì thầy chưa giảng qua nên nên con sẽ không có nói nhiều về 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 ba đặc điểm này trong buổi ôn tập ngày hôm nay. Chúng ta trở lại với các bài giảng vào buổi thứ ba của thầy. Và sau khi thầy nói sơ qua về bốn tính vĩ đại thì thầy nói về mình phải nghe pháp như thế nào. Đây là bước văn. Nghe pháp như thế nào chính là thầy hướng dẫn chúng ta cách chúng ta tiến hành văn, tức là nghe pháp. Thứ nhất là phải chú tâm, thì ở đây ai ai cũng biết rồi, chú tâm. Và thầy chú tâm thì không phải không chỉ học Phật pháp mới cần chú tâm, mà chúng ta làm bất cứ điều gì trong trong cuộc sống của mình chúng ta đều phải có chú tâm thì mới có thể thành công được. Và thứ hai là mình phát triển động lực nghe pháp như thế nào. Thì chúng ta phát khởi động lực nghe pháp bằng cách nghĩ về lợi lạc của việc nghe pháp. Nghe pháp đúng cách sẽ giúp chúng ta hiểu được thực tại và làm phát sinh trí tuệ và giúp chúng ta diệt được phiền não. Và để có thể phát sinh động lực này thì chúng ta không chỉ, nếu chúng ta chỉ nghe thầy một lần và chúng ta nghĩ rằng mình có thể phát sinh động lực thì sẽ không có dễ dàng như vậy. Chúng ta phải suy nghĩ tới lui nhiều lần về lợi lạc của việc nghe pháp, phải kiểm chứng lợi lạc đó bằng cách trực tiếp thực hành một số điểm giáo pháp căn bản để xem nó có thực sự làm thay đổi cách suy nghĩ của mình, thay đổi cái trạng thái tâm của mình hay không. Và thì chỉ khi nào suy nghĩ tới lui nhiều lần về lợi lạc của việc nghe pháp và kiểm nghiệm những lợi lạc đó trên cái tâm thức của mình thì chúng ta mới có thể phát khởi được động lực nghe pháp thật là vững chắc. Bởi vì nếu chúng ta phát khởi động lực một cách sơ sài bằng dựa trên những nền tảng không vững chắc mà không phải là trải nghiệm của bản thân, thì khi những yếu tố bên ngoài nó ảnh hưởng đến mình thì cái động lực, những cái nền tảng sơ sài đó sẽ bị phá vỡ và chúng ta sẽ mất động lực rất là uổng phí. Cho nên cách làm của con chia sẻ với đạo tràng là chúng ta phát khởi động lực đúng và vững chắc và dựa trên trải nghiệm bản thân, dựa trên cái phân tích của cá nhân và trải nghiệm bản thân. Ngay từ đầu chúng ta phải có được những cái động lực trên nền tảng là trải nghiệm cá nhân ngay từ đầu thì chúng ta mới có khả năng giữ được cái động lực đó về lâu dài. Bởi vì trải nghiệm bản thân là những thứ thuộc về mình có thể kiểm soát được. Nếu chúng ta phát khởi động lực bởi vì rất là nhiều người nghe pháp, rất là nhiều người nghe pháp và rất là nhiều người nghe pháp của thầy đó và rất là nhiều người làm theo những điều như thế cho nên mình cũng làm theo, thì động lực như thế là động lực dựa trên những thứ không phải của mình. Và khi những cái thứ đó mất đi, khi mình thấy số người nghe pháp của thầy đó giảm bớt, số người nghe cái pháp đó giảm bớt, thì động lực của mình cũng mất theo luôn, mình không tự chủ được. Cho nên trải nghiệm bản thân, áp dụng giáo pháp trên tâm thức của mình để có được trải nghiệm cá nhân là điều vô cùng quan trọng từ đây cho đến lúc mình tu tu xong. Và trong buổi thứ ba, thầy cũng yêu cầu đạo tràng tự suy nghĩ về mục đích của bản thân. Ở điểm này, ở trong bài giảng thứ ba thì thầy cũng đã giới thiệu một quyển sách và con cũng đã đọc và thấy rất là hay, quyển Đi tìm lẽ sống của của tác giả người Do Thái, kể về cái trải nghiệm của ông ta ở trong trại tập trung của người Đức. Thì đạo tràng có thể tự tìm quyển sách này, có cả sách nói nữa thì con nhớ không lầm, thì mình có thể xem. Thì thầy cũng đã nói rằng nếu chúng ta xác định được mục đích sống cho riêng mình thì mình sẽ cảm thấy rằng cái công việc mình kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình hàng ngày nó trở nên nhẹ nhàng hơn và mình sẽ có khả năng tận hưởng được cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Vì sao? Cá nhân con nghĩ bởi vì nếu như mình không không có mục đích của bản thân á, thì khi mình không đạt được những cái mục tiêu tạm bợ thì mình cảm thấy mình mất tất cả, mình mất phương hướng. Cho nên nếu như mình có được mục đích sau cùng của bản thân, mục đích cao nhất của bản thân, thì cho dù nếu giả sử mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, những mục tiêu tạm bợ của mình chưa đạt được, thì mình vẫn có hy vọng, vẫn còn cái niềm tin là mục tiêu sau cùng của mình vẫn còn nguyên đó, mình không có gì phải mất phương hướng cả. Và cuối cùng, trong buổi giảng thứ ba, thầy nhấn mạnh một lần nữa về động lực tu học mà chúng ta cần có khi đi học Lam Rim. Đó là người tu học cần có động lực là tu học để giúp bản thân thoát khỏi phiền não và cũng để giúp người thân và tất cả chúng sinh thoát khỏi phiền não. Cho nên con vừa điểm lại tất cả những điểm quan trọng trong 3 tuần đầu tiên của chương trình Lam Rim. Do 3 tuần đầu tiên này chưa có nhiều quá nhiều những điểm quan trọng cho nên con đã đang xen một số câu hỏi mở trên cách từ góc nhìn của một người tu học giáo pháp, cũng như một số câu hỏi mà con đã từng đặt ra cho bản thân mình trong những quá trình tu học, để hy vọng là có thể giúp đạo tràng khi suy nghĩ về những câu hỏi này có thể làm sáng tỏ hơn và mở ra một số khía cạnh mới mà mình có thể phân tích giáo pháp để đạt được trải nghiệm cá nhân về về giáo pháp. Và mình còn ít phút, thì nếu đạo tràng có câu hỏi nào thì con khoảng một một đến ba câu hỏi thì con nếu nếu con hiểu và thầy đã từng dạy thì con sẽ vui lòng trả lời. Và nếu con không có trả lời được thì là ban tổ chức sẽ ghi lại và chuyển lên thầy. Thì đạo tràng có câu hỏi thì có thể đặt ra. Con xin điểm qua một số cái tin nhắn con thấy được trong ô chat. Anh chị Lê Thị Vân Anh có nói rằng, có chia sẻ rằng mình nghĩ bệnh mình càng nặng thì đi tìm bác sĩ càng nhanh, cũng như vậy càng trải qua nhiều đau khổ phiền não sẽ thấu tỏ được muốn tìm cách đối trị với nó. Thì đây là một cách để đẩy mình vào giáo pháp, để hướng mình đến giáo pháp. Mình thấy cái trải nghiệm cá nhân của mình nó chưa có hoàn hảo, mình muốn hạnh phúc, mình không có hạnh phúc. Cho nên mình đi mình tìm cái phương pháp đối trị phiền não. Thì cá nhân con nghĩ những người đã từng trải qua đau khổ và đến với đạo Phật và mong muốn tìm một phương cách thoát khỏi đau khổ, cá nhân con nghĩ sẽ là những người đi xa nhất và bền nhất. Và bên cạnh đó, những người khác cũng có thể vừa đi xa vừa đi bền. Đó là những người có một cái ước mong cực kỳ lớn muốn cho người thân của mình thoát khổ. Và bởi vì người đó đã tự trải qua được cái nỗi khổ của họ, cho nên họ biết rằng người thân của họ cũng trải qua những nỗi khổ tương tự. Từ đó họ phát một cái tâm rất là dũng mãnh là muốn cho người thân thoát khỏi đau khổ. Thì cả hai loại người đó, cá nhân con nghĩ sẽ đi rất bền và rất xa trên đường tu. Nếu đạo tràng không có câu hỏi thì con xin kết thúc buổi ôn tập hôm nay ở đây. Vì cũng ở Việt Nam cũng tối rồi, mình kết thúc sớm để mình có thời gian nghỉ ngơi. Thì con xin có một số tin nhắn.
Không biết là bạn có thể trả lời được không ạ? Lúc nãy mình không nghe được cái phần trả lời của bạn ấy, là vì sao mà ta lại tin vào bác sĩ, và vì sao ta lại tin là những cái loại thuốc của bác sĩ đưa cho mình ấy, thì lại có thể cứu giúp được mình. Thì mình chưa nghe được cái câu trả lời, bạn có thể nhắc lại cho mình không ạ? Cảm ơn bạn ạ.
Câu hỏi này là một câu hỏi rất là mở. Thì con nghĩ rằng tất cả mọi người trong đạo tràng nên tự suy nghĩ xem tại sao mình tin bác sĩ, và tại sao mình có thể uống thuốc rất là thản nhiên và không hề dè dặt về tác dụng của thuốc như vậy. Đối với con á, thì cái niềm tin của con, nếu mình nghĩ kỹ thì mình có thể thấy rằng niềm tin của con là thuốc thì có cơ quan kiểm duyệt. Họ đã nghiên cứu khoa học rất là nhiều, họ đã thử nghiệm lâm sàng để ra được một cái liều thuốc mà có thể bán ở ngoài thị trường, thì phải trải qua hàng chục năm từ nghiên cứu phát triển đến thử nghiệm lâm sàng, và trên một cỡ mẫu rất là lớn, thử nghiệm hàng chục ngàn người thì mới có thể làm được như thế. Thì thứ nhất, giả sử mình bị bệnh, một cái bệnh lạ, mình chưa từng bị bệnh đó trước đây, mình uống thuốc, mình chưa từng uống cái thuốc đó trước đây, thì đúng là câu hỏi đó khó trả lời thật. Thì cái niềm tin của mình chủ yếu nó phát sinh từ việc mình quá mong mỏi chữa được bệnh trên thân. Cái niềm tin đó của mình nó phát sinh từ việc là cái động lực mong muốn thoát khỏi cơn bệnh nó quá lớn, cho nên cái động lực đó nó lấn át cả cái niềm tin. Lúc đó trong cái tâm của mình á, là chỉ có một điều nhất là tôi phải khỏi bệnh cho sớm. Cho nên có bác sĩ nào mà có bằng cấp đàng hoàng giao thuốc cho tôi thì tôi phải uống. Thì tôi phải uống, tại vì phước chủ may thầy, mình có nghe câu nói đó, phước chủ may thầy, mình may mắn gặp được bác sĩ tốt, là đó là may mắn của mình. Nhưng mà uống thuốc có hết hay không là do phước đức của mình. Là do phước đức của mình, thì câu đó phước chủ may thầy. Cho nên cái ví dụ đó để cho ta thấy rằng nếu như mình có một cái động lực cực lớn để thoát khỏi phiền não của bản thân, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ chủ động bỏ thời gian để tu tập giáo pháp. Còn câu hỏi làm sao để biết, làm sao để tự tin uống thuốc và để biết thuốc đó là tốt mà uống, thì câu hỏi đó nhằm mục đích là để giúp mình tìm một cái cách thật là vững chắc để phát sinh cái lòng tin nơi những giáo pháp mình thực hành. Và lúc nãy con cũng có nói rằng nếu như cái liều thuốc mình đã từng uống trong quá khứ để chữa những cái bệnh mình từng có, thì thì chắc chắn khi mà mình mắc lại cái bệnh đó, mình sẽ rất là tự tin uống thuốc, thậm chí mình sẽ chỉ tìm đúng cái thuốc mà mình từng uống, bởi vì mình rất là tin thuốc đó sẽ giúp cho mình hết bệnh. Thì cái niềm tin đó là niềm tin không thể nào bị lay chuyển, bởi vì cái niềm tin đó đã được kiểm nghiệm trên chính cái thân thể của mình. Cho nên khi mình thực hành giáo pháp thầy dạy và mình thực hành qua, mình thấy những điểm giáo pháp này thật sự giúp chúng ta giảm được phiền não, giúp chúng ta một ngày có số giờ mình hấp hạnh phúc trong ngày nó nhiều hơn số giờ mình phiền não trong ngày, thì sẽ không có bất cứ một ai có thể lấy mất cái niềm tin về vào giáo pháp đó ra khỏi tâm của mình được. Ngay cả khi những người khác chê bai giáo pháp đó, chúng ta vẫn sẽ tin tưởng giáo pháp đó với một niềm tin sắt đá, bởi vì niềm tin đó có được từ trải nghiệm bản thân. Cho nên hôm nay con sẽ ngừng ở đây. Nếu có bất cứ điều gì mà đạo tràng muốn trao đổi thì chúng ta hãy thêm câu hỏi trên cái trang và cái nhóm Facebook ở trên online, thì ban tổ chức có thể gửi cái link Facebook cho đạo tràng mình. Thì những câu hỏi đó, nếu những câu hỏi liên quan trực tiếp đến bài giảng thì tụi con sẽ chuyển cho thầy, và nếu là những câu hỏi thảo luận thì nếu có thời gian thì buổi ôn tập tiếp theo thì mình sẽ đem ra mình thảo luận để mình có cái nhìn toàn diện hơn và một cái nhìn thú vị hơn về những gì về giáo pháp, và từ đó chúng ta cùng nhau phát sinh động lực tu tập. Con xin chào đạo tràng và con xin ngừng buổi ôn tập ở đây. Con cảm ơn đạo tràng, chúc đạo tràng ngủ ngon.